Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Qua cánh cổng hẹp là hồi ký tâm linh của Karen Armstrong, xuất bản lần đầu năm 1981, kể lại quãng đời bà bước vào tu viện công giáo khi còn rất trẻ. Trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt rồi rời dòng năm 1969, cuốn sách không phải là một bản án đơn giản đối với đời sống tu trì, cũng không phải câu chuyện hoán cải theo lối quen thuộc. Armstrong nhìn lại quyết định đi tu, những khát vọng tôn giáo ban đầu, sự cô độc, kỷ luật cộng đoàn và cảm giác ngày càng sâu sắc rằng đời sống ấy không giúp bà tìm được sự trưởng thành tinh thần như mong đợi. Từ trải nghiệm cá nhân, bà đặt ra các câu hỏi rộng hơn về ơn gọi, quyền lực tôn giáo, sự vâng phục và khoảng cách giữa giáo huấn lý tưởng với đời sống thực tế. Với giọng văn thẳng thắn, có lúc chua xót nhưng không thiếu tình cảm và hài hước. Đây là chương mở đầu quan trọng cho hành trình Armstrong trở thành một trong những tác giả nổi bật viết về tôn giáo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ơn gọi được nhìn như một quá trình tự vấn, không phải một câu trả lời cố định. Trọng tâm của Qua cánh cổng hẹp là câu hỏi liệu một người có thực sự được gọi vào đời tu hay không, và ai có quyền xác nhận lời gọi ấy. Armstrong bước vào tu viện với lòng tin nghiêm túc, trong bối cảnh công giáo Anh vẫn đặt đời sống tu trì ở vị trí thiêng liêng đặc biệt. Tuy vậy, hồi ký cho thấy thiện chí ban đầu không tự động bảo đảm sự phù hợp lâu dài. Qua 5 tháng đào tạo, bà nhận ra rằng mong muốn phụng sự, nhu cầu được thuộc về một cộng đoàn và hình ảnh lý tưởng về sự thánh thiện có thể khác xa khả năng sống bền vững trong một cơ chế cụ thể. Điểm đáng chú ý là tác giả không giản lược trải nghiệm thành việc, bà đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Thay vào đó, bà mô tả sự nhận thức thay đổi dần khi những đòi hỏi hàng ngày khiến bà phải đối diện với giới hạn tâm lý, trí tuệ và tinh thần của chính mình. Cách nhìn này làm hồi ký có giá trị vượt khỏi phạm vi công giáo. Nó gợi ra rằng những lựa chọn được xem là cao cả, như gia nhập một tổ chức tôn giáo hay theo đuổi một lý tưởng tuyệt đối, vẫn cần được xem xét bằng kinh nghiệm sống thực. Rời khỏi tu viện vì thế không chỉ là thất bại cá nhân. Trong cách kể của Armstrong, đó là một quyết định đau đớn nhưng cần thiết để trung thực với thực tại nội tâm. Thứ hai, đời sống khép kín của tu viện được mô tả từ bên trong, với kỷ luật và sự tách biệt. Một đóng góp riêng của cuốn sách là cái nhìn từ bên trong về đời sống tu viện nữ công giáo vào thập niên 1960. Armstrong không trình bày tu viện như một không gian huyền bí, chỉ có cầu nguyện và bình an. Bà cho thấy đây cũng là một môi trường có thời khóa biểu chặt chẽ, các cấp bậc rõ ràng, những quy tắc chi phối lời nói, hành vi và quan hệ cá nhân. Sự tách biệt với gia đình và thế giới bên ngoài được xem là điều kiện để rèn luyện sự từ bỏ bản ngã. Nhưng hồi ký đặt câu hỏi về cái giá của sự tách biệt ấy, đặc biệt khi một người trẻ chưa có đủ ngôn ngữ hay quyền tự chủ để diễn đạt sự hoang mang của mình. Armstrong mô tả đời sống cộng đoàn không chỉ qua quy tắc chính thức mà còn qua bầu không khí cảm xúc, nơi sự vâng phục có thể được đánh giá cao hơn đối thoại và cá tính riêng dễ bị xem là trở ngại. Điều này không đồng nghĩa mọi hình thức tu trì đều như nhau hay mọi người trong tu viện đều thiếu thiện ý. Giá trị của hồi ký nằm ở tính cụ thể của chứng ngôn cá nhân, cho thấy cùng một kỷ luật có thể là khuôn khổ nâng đỡ với người này nhưng trở thành nguồn áp lực với người khác. Nhờ vậy, cuốn sách giúp độc giả hiểu đời sống khép kín như một thực tại xã hội và tâm lý, không chỉ là một biểu tượng tôn giáo. Thứ ba, sự căng thẳng giữa vâng phục tập thể và nhu cầu phát triển cá nhân qua cánh cổng hẹp khảo sát một mâu thuẫn căn bản trong đào tạo tu trì giữa lý tưởng vâng phục và nhu cầu phát triển một nhân cách trưởng thành. Trong đời sống dòng tu, việc từ bỏ ý riêng thường được hiểu là con đường rèn luyện khiêm nhường, giảm bớt tính vị kỷ và hướng con người đến một mục đích lớn hơn. Armstrong không phủ nhận sức hấp dẫn đạo đức của lý tưởng đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm của bà cho thấy sự vâng phục sẽ trở nên khó khăn khi nó không đi kèm với sự thấu hiểu, khả năng phân định và không gian để đặt câu hỏi. Cuốn hồi ký đặc biệt đáng đọc vì không chỉ nói về bất đồng với quy định. Nó mô tả cảm giác một đời sống nội tâm có thể bị thu hẹp khi mọi nghi ngờ đều dễ bị diễn giải như dấu hiệu thiếu đức tin hay thiếu kỷ luật. Trong hoàn cảnh ấy, người tập tu có thể khó phân biệt đâu là thử thách cần kiên trì vượt qua, đâu là tín hiệu cho thấy môi trường không phù hợp. Đây là lý do câu chuyện của Armstrong có chiều sâu hơn một lời phê phán cơ chế. Nó nêu vấn đề về cách các tổ chức lý tưởng đối xử với khác biệt cá nhân. Một cộng đồng có thể đề cao lòng vị tha, nhưng vẫn cần những hình thức lắng nghe để không biến sự thống nhất thành sự im lặng bắt buộc. Sự rời đi của Armstrong cho thấy tự chủ không nhất thiết đối lập với đời sống đạo đức, mà có thể là điều kiện để trách nhiệm tinh thần trở nên chân thật. Thứ tư, niềm tin tôn giáo được phân biệt với những giới hạn của một thiết chế cụ thể. Điểm tinh tế trong hồi ký là Armstrong phân biệt, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Giữa tôn giáo như một khát vọng tinh thần và tu viện như một thiết chế có lịch sử, quy tắc và giới hạn riêng, khi còn ở trong dòng, bà đối diện với khoảng cách giữa những gì mình hy vọng tìm thấy như chiều sâu cầu nguyện, ý nghĩa và sự gần gũi với điều thiêng liêng, với những gì bà thực sự trải nghiệm trong sinh hoạt và đào tạo. Khoảng cách này khiến cuốn sách có sức nặng bởi nó tránh quan niệm rằng thất vọng với một cộng đồng đồng nghĩa với việc mọi câu hỏi tôn giáo đều vô nghĩa. Sau khi rời dòng, Armstrong tiếp tục học tập và về sau trở thành người viết sâu rộng về nhiều truyền thống tôn giáo. Quỹ đạo đó cho phép độc giả nhìn hồi ký như khởi điểm của một sự chuyển hướng, thay vì câu chuyện đoạn tuyệt đơn thuần. Bà dần chuyển từ việc tìm kiếm câu trả lời trong một hệ thống đóng kín sang việc khảo sát tôn giáo bằng lịch sử, văn học và đối thoại giữa các truyền thống. Với người đọc hiện nay, cuốn sách gợi một phân biệt hữu ích. Giá trị của niềm tin không thể chỉ được đo bằng hiệu quả hay sự nhân ái của một tổ chức cụ thể, nhưng các tổ chức cũng không vì mang danh tôn giáo mà miễn trừ khỏi phê bình. Chính sự phân biệt này giúp hồi ký giữ được giọng điệu phức tạp, vừa đau đớn trước trải nghiệm cá nhân, vừa không phủ nhận hoàn toàn nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa. Cuối cùng, một hồi ký trưởng thành mở đường cho cách viết tôn giáo giàu cảm thông của Armstrong. Qua cánh cổng hẹp có thể được đọc như câu chuyện trưởng thành trí tuệ và tinh thần của Karen Armstrong. Sự trưởng thành ở đây không diễn ra theo hướng tìm được một tín điều chắc chắn hơn. Nó thể hiện ở việc bà học cách thừa nhận mơ hồ, đánh giá lại những điều từng tin tưởng và chấp nhận rằng một hành trình tinh thần có thể đi qua thất vọng. Giọng kể của Armstrong góp phần quan trọng vào ý nghĩa đó. Bà nhìn về quá khứ với sự thẳng thắn, nhưng không biến tất cả những người từng sống cùng mình thành biểu tượng phản diện. Sự pha trộn giữa tình cảm, hài hước và tiếc nuối khiến hồi ký khác với một bản tố cáo lạnh lùng hoặc một lời tự bào chữa. Nó cũng lý giải vì sao cuốn sách thường được xem là nền tảng cho sự nghiệp sau này của bà. Các tác phẩm về lịch sử tôn giáo của Armstrong nổi bật bởi nỗ lực tách những giáo điều cứng nhắc khỏi các câu hỏi nhân bản rộng hơn, đặc biệt là lòng trắc ẩn và khả năng hiểu người khác. Hồi ký không trình bày đầy đủ các quan điểm ấy như một học thuyết, nhưng trải nghiệm trong tu viện cho thấy nguồn gốc cá nhân của chúng. Độc giả vì vậy không chỉ gặp một tác giả rời bỏ đời tu, họ chứng kiến sự hình thành của một người viết học, cách tiếp cận tôn giáo bằng cả sự hoài nghi lẫn sự tôn trọng, thay vì chọn hoàn toàn tin tưởng hoặc hoàn toàn phủ nhận. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến hồi ký tôn giáo, đời sống tu trì, lịch sử công giáo đương đại hoặc những câu hỏi về bản sắc và ơn gọi. Người đang có trải nghiệm căng thẳng với một cộng đồng đức tin cũng có thể tìm thấy ở đây một góc nhìn hữu ích, không phải vì Armstrong đưa ra công thức giải quyết, mà vì bà diễn đạt rõ sự khó khăn của việc phân biệt giữa khủng hoảng cá nhân, đòi hỏi của môi trường và niềm tin sâu xa. Với độc giả không theo tôn giáo, sách vẫn có giá trị như một nghiên cứu tự sự về cách một thiết chế chặt chẽ định hình đời sống của người trẻ. Lợi ích trí tuệ của tác phẩm nằm ở việc buộc người đọc tránh những kết luận quá dễ dãi. Đời tu không được lý tưởng hóa, nhưng cũng không bị quy thành một trải nghiệm đồng nhất. Sự vâng phục không bị phủ nhận hoàn toàn, nhưng được đặt cạnh yêu cầu về tự nhận thức và đối thoại. So với nhiều hồi ký tâm linh tập trung vào một cuộc chuyển hóa dứt khoát hay một sự thức tỉnh đầy an ủi, qua cánh cổng hẹp nổi bật bởi tính lưỡng lự và trung thực cảm xúc, nó ghi lại một hành trình mà kết quả trước mắt là rời khỏi tu viện, nhưng ý nghĩa lâu dài lại là mở rộng việc tìm hiểu tôn giáo. Chính sự kết hợp giữa cái nhìn cận cảnh về đời sống kín và tầm quan trọng của nó đối với sự nghiệp sau này của Armstrong khiến cuốn sách có vị trí riêng trong thể loại hồi ký tinh thần. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Armstrong, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!